Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, con đi được 5 bước. Con được tập thức ăn món cơm. Con ở bên Úc, con được ở nhà ba gia đình và gia đình bác tương bác hỏi chị hai con nữa. Tôi ít tả bà Lisa, con cảm thấy rất hạnh phúc. Con cảm ơn bác công mẹ với và mọi người nhiều ạ.
Cảm ơn con nha.
Lê Tâm và tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin chào quý vị. Đó là lời tâm sự của cậu bé Lưu Văn Chiến bị khòeo chân, đến từ một bản nhỏ của huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Em từng được bác Úc gọi là Lucky Boy, cậu bé may mắn. Tại sao em lại được gọi như vậy? Em là một cậu bé tật nguyền 7 tuổi, chỉ có thể bò lết và được bạn bè thay nhau cõng đi học mỗi ngày. Trong khi đó, cha em bị đi tù vì buôn bán cần sa, mẹ sang Trung Quốc xin việc làm rồi lấy chồng ở luôn bên đó. Em ở với ông bà nội. Cách đây 2 năm, ông nội lại bị ung thư qua đời. Em chỉ còn một mình bà. Tưởng như cuộc đời của em sẽ trôi qua trong sự vật lộn với bệnh tật và nỗi cơ cực. Nhưng mọi thứ đã lại mỉm cười với Chiến khi em được các nhà hảo tâm khác nhau giúp đỡ và kết nối với nhau để đưa em qua Úc phẫu thuật đôi chân. Người bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho Chiến ở Úc là giáo sư Trần Anh Tôn, một chuyên gia về phẫu thuật chỉnh hình tại Melbourne.
Dạ thưa bác sĩ Tôn Trần, đầu tiên cho Lê Tâm hỏi trước là tại sao anh biết đến trường hợp của cậu bé Chiến thưa anh?
Bé Chiến là một cái bé cô nhi ở trên rừng núi á, mà có một cái cô cũng người Việt Nam mà cổ sống ở Na Uy á. Hôm đó bữa cô đó đi chơi với gia đình thì cô gặp bé, xong rồi sau đó thấy tẹo tội bé quá thì liên hệ với thầy ở vùng đó, xong rồi sau đó tìm khắp thế giới người giúp cho bé. Rồi sau đó, sau khi cổ đó gửi cho mấy bé ở, cho mấy nhà thương ở vùng đó với lại ở Hà Nội với lại cũng một nhóm Mỹ với lại một nhóm Đức gì nữa đó. Rồi sau đó không ai giúp được bé đó, rồi sau đó cũng ai gặp được cái cô kia không biết anh á, thành ra gửi qua anh làm vô.
Theo y khoa thì chính xác thì bé bị mắc cái căn bệnh gì hả anh?
Từ hồi đẻ ra bé bị hai cái chân nó khòeo. Với lại sau khi khám thì cũng thấy là cái xương háng bên tay phải nó cũng loại luôn à, ta không ai biết nữa. Thành ra bệnh bé là như vậy đó.
Dạ, vậy thì cái trường hợp đó có phải gọi là hiểm nghèo hay là có hiếm gặp không anh?
Cái ca bệnh đó thì ở bên mấy nước như là nước Úc hay là mấy nước tiến triển á, thì cũng không có hiểm lắm mà cũng không có thường lắm. Thường thường là mấy bé mà trong mấy nước này thì tụi anh thấy là khoảng chừng 1 trong 1.001 hay là 1.002 mấy cái bé đẻ ra thì bị bệnh như vậy.
Nhưng mà tại sao trường hợp của bé Chiến hỏi bao nhiêu bác sĩ xung quanh rồi trên ở nước ngoài cũng không có giải quyết được là tại sao hả anh?
Chắc ta tất cả những bé mà bệnh như vậy thường thường trước khi mà đẻ ra ở mấy nước bên đây á, thì người ta thấy là đoán bệnh rất là sớm. Thì trong lúc mà được sớm á, thì chữa trị rất là dễ, chỉ dùng như là băng bột hay là dùng nẹp hay là gì giữ á, thì thường thường nó tránh được khỏi phải mổ. Nhưng mà cái ca của bé là tại vì không ai lo cho bé hết á, thành ra càng ngày nó càng nặng thêm. Thành ra cái lúc mà bé bây giờ 7 tuổi rồi, cái lúc mà gặp được á là mấy cái xương với lại mấy cái sợi gân rồi nó co nhiều quá, thành ra không ai dám làm hết đó. Với lại cái nữa là không có ai mà bỏ thì giờ khám bé đàng hoàng á, thành ra người ta cứ thấy người ta chạy không à, thành ra không ai dùng cho bé được hết.
Dạ, nếu như vậy thì theo anh thì có những cái trường hợp nào mà khó hơn, nặng hơn mà có thể y khoa bó tay không? Nếu như mà để thêm một thời gian nữa chẳng hạn.
Vâng, ở nước Việt thì mấy ca rất là nhiều. Anh bây giờ đi qua lại thường xuyên khám bệnh với là giúp cho mấy bác sĩ ở bên Việt Nam và thấy từ từ thấy rất là nhiều. Bệnh nhân mình thấy tội lắm. ở bên đó, tại vì thiếu tiền bạc hay là ở vùng xa không có y tế tốt á. Thành ra tới lúc mà biết ra được là có nhiều ca, mình chỉ thấy là không có chữa được nữa tại nó quá xa rồi.
Dạ, tức là khoảng bao nhiêu độ tuổi, khoảng bao nhiêu thì mình không thì mình bó tay hả anh?
Không, cái bệnh của bé này á, thì lớn sửa cũng được, nhưng mà chỉ cái là phẫu thuật thì nó hơi khó chút xíu thôi, nó phức tạp thêm chút xíu thôi.
À, vậy Lê Tâm xin hỏi anh một chút về cái sự cuộc gặp gỡ giữa anh với bé Chiến đó. Thì lần đầu tiên anh gặp bé Chiến thì ấn tượng của anh về cậu bé là gì hả anh?
Lần đầu tiên anh gặp bé Chiến là anh gọi điện thoại ở trên Facebook. Bé lúc đó là bé ở trên Hà Giang, là cái chỗ cái trường gần cái làng của bé đó. Lúc đó bé đang ở trọ nhà của ông hiệu trưởng của trường bé đi học đó. Thì bé là đầu óc thì rất là tốt, hai tay chân là rất là tốt và rất là thông minh. Chỉ có hai cái chân dưới nó bị lõi thôi à. Thành ra thấy như vậy, sau khi khám xong thấy có thể giúp được bé thì lúc đó mới là tiến triển thêm làm việc cho bé về đây.
À, vậy lúc đó là cái tình huống của bé lúc đó là bé không có đi lại được mà phải có người cõng đi đúng không anh?
Dạ, từ nhỏ tới lớn tại không ai giúp á, thành ra bé đi học là bé tự bò hay là trường dùng hai cái tay trường dưới đất á. Thành ra thấy rất là tội. Còn khi nào mà có bạn bè tốt thì ngày mùa đông lạnh thì trên đó là rất là lạnh, mùa đông lạnh thì nhiều khi nó cõng bé đi. Nhưng mà từ nhà tới trường thường thường là cô hay là mấy thầy hay là mấy em thì phải kéo nó đi thôi. Nhưng mà vô tới ra trường rồi á thì vẫn hàng như muốn đi ra ngoài đi vệ sinh thì tự bé đi trên bò dưới đất thì đi rồi.
À, vậy lúc anh gặp bé là bé đã 7 tuổi. Dạ, mà lúc đó bé học lớp mấy rồi anh?
Lúc đó là anh gặp bé là khoảng tháng 4, tháng 5 năm nay. Thì chương trình ở Việt Nam là hình như là tới tháng 6, tháng 7 là cuối năm thì phải. Thành ra lúc đó là bé vừa xong lớp 1.
Như vậy là vẫn đi học được nhưng mà rất là cái điều kiện rất là khó khăn, phải có người cõng đi. Dạ, vậy thì xin anh kể lại đôi chút cái cách mà anh liên lạc với các nhà hảo tâm ở Việt Nam để mà giúp bé, đưa bé được qua đến Úc để mà làm phẫu thuật hả anh?
Ở bên Việt Nam mình có một những cái nhóm làm từ thiện rất là tốt. Thì từ chỗ đó tới lúc mà anh nhận giúp bé đó, thì mấy cô bên đó gửi bé từ làng xuống Hà Nội. Xong rồi từ đó thì có một cô khác từ ở Sài Gòn lên đó cho anh khám một lần nữa. Tại vì cái mạng ở Hà Nội thì nó tốt hơn ở trên núi á. Thì sau đó xong rồi thì mấy cô đó trả bé về nhà trường, ở nhà hiệu trưởng một thời gian, rồi sau đó mới xin giấy bộ tòa đại sứ Úc nhận cho bé qua đây. Thì sau đó mấy bác mình đó dẫn bé xuống Hà Nội cho khám bệnh rồi xong hết rồi thì từ đó chở bé xuống Sài Gòn. Thì ở Sài Gòn năm nay là nhóm anh bên này bên Úc ký lợi, bên đó cũng dùng tiền cho được bé một cho một mấy bé này bệnh này đó ở bên đó một cái nhà để cho mấy bé ở đó trong thời gian xuống khám bệnh hay là coi bệnh đó. Thì bé ở đó một tuần chứ, rồi sau đó bé đi với lại COVID sang Melbourne với nhóm anh.
Dạ, vậy là cái lúc bé sang đây là khoảng tháng mấy hả anh?
Bé sang đây là ngày 24 tháng 11.
Dạ, vậy thì cuộc phẫu thuật là bắt đầu ngay sau khi bé qua hay sao anh?
Bé được phẫu thuật ngày 30 tháng 11. Thì dạ, lúc mà bé sang đây là một tuần ở Việt Nam, ở Sài Gòn là để cho bé quen mặt anh với lại mấy người mà sau trong tương lai sẽ làm việc với bé. Xong rồi bé qua tới Melbourne thì phải đi khám bệnh với lại tắm rửa sạch sẽ, cho ăn uống thêm, cho lên cân. Tại lúc bé qua đây là bé 7 tuổi mà bé chỉ cân có 11kg à. Nó thiếu điều dưỡng dữ lắm. Cho sức khỏe lên rồi sau một tuần sau thì mổ ngày 30 tháng 11.
Thì thưa anh, cái cuộc phẫu thuật đó như thế nào? Xin anh kể lại đôi chút chi tiết ạ.
Cái cuộc phẫu thuật đó là tất cả những nhóm với lại nhà thương St. John of God ở Berwick là cho làm không có tốn tiền, không chi phí gì hết. Thì cái cuộc phẫu thuật đó là bắt đầu từ 8 giờ sáng, xong là 4 giờ chiều. Thì trong thời gian đó là mình rửa cho cái đầu của bé, nó có mấy cái bị nhiễm trùng trên đó. Xong rồi mình mổ hai cái chân cho thửa thẳng lại. Xong rồi xong đó là mổ cái xương háng bên tay mặt luôn nữa. Thì tổng cái thời gian mổ là từ lúc vô phòng mổ tới lúc ra là 8 tiếng đồng hồ.
Dạ, vậy anh là bác sĩ chịu trách nhiệm chính trong cái quá trình phẫu thuật đó phải không anh?
Vâng.
Dạ, vậy thì trong ekip thì có bao nhiêu người phụ anh à?
cái ngày mổ đó là 8 người.
Dạ, vậy thì theo anh đánh giá là sau khi mà phẫu thuật xong thì cái sự hồi phục của cậu bé như thế nào ạ anh?
Những cái ca như vậy mà làm cho bé ở nước Úc thì thường là trở lại bình thường rất là lâu. Nhưng mà cái bé này là làm ai cũng ngạc nhiên hết, là tại vì mới có một tuần 5 ngày là bé tự đứng được rồi. Thành ra là bé này không biết làm sao mà sức khỏe rất là tốt. Thành ra khoảng chừng có một tuần là nó đứng lại được rồi. Thành ra nó rất là tốt.
Đứng lại xong rồi đứng lên được, nhưng mà cũng phải có một cái quá trình hồi phục như là tập để mà được đi lại này kia đó anh. Dạ, thì sao ạ?
Thì sau đó thì cho vật lý trị liệu giúp cho bé. Thì lúc mà bé rời nhà thương là bé đi bằng cái khuôn. Thì bé đi rất là tốt. Nhưng mà lấy cái khuôn ra thì bé vẫn còn đi hơi cà nhắc chút xíu, tại vì cái chân bên mặt nó cũng hơi đau. Nhưng mà cho bé cái khuôn thì bé đi rất là lẹ, rất là tốt. Thì khoảng từ nay anh vừa khám bé ở Việt Nam thì khoảng chừng vài ngày nữa thì mình đổi từ cái khuôn ra tới hai cái cây nạng cho bé từ từ tiến triển thêm.
Vậy là cậu bé đã về Việt Nam rồi hả anh?
Vâng, bé rồi, bé ở đây ăn Noel với gia đình anh, xong rồi ngày 28 tháng 12 bé về.
Thì khi mà anh thực hiện cái cuộc phẫu thuật này và cứu được cậu bé thì cái suy nghĩ của anh như thế nào ạ?
Thì cũng rất là vui mà rất là buồn. Cái vui là mình làm việc cũng đối với mình thì cũng không có, cũng hơi khó, nhưng mà cũng không có khác nhiều mấy cái ca mình làm bên đây. Nhưng mà bỏ ra 8 tiếng đồng hồ làm cho một con người như vậy mà từ đây tới bé lớn là đời sống của bé là thay đổi rất là nhiều. Từ một đứa bé mà từ nhỏ tới lớn chỉ bò dưới đất, bây giờ bé tự đứng lại đi cũng như là một mình, tự lo mình hết, không ai cộng gần ai nữa, thì là tương lai của bé rất là tốt. Mình đã rất là mừng. Nhưng mà cái chuyện buồn là những cái ca này ở bên nước Việt của mình đó, nếu mà có chính phủ hay là mấy cái nhà thương giúp đỡ đàng hoàng thì khỏi cần phải làm rất là nặng như vậy cho mấy bệnh nhân bên đó và mấy bé trẻ bên đó.
Dạ, ý anh là nếu như mà vừa mới sinh ra mà đã phát hiện cái bệnh này và có y tế đến kịp cứu chữa kịp thời, lúc đó thì rất là đơn giản đúng không anh?
Đúng rồi.
Vậy em xin hỏi anh một câu hơi riêng tư chút xíu nữa là trong tương lai mà nếu có những cái trường hợp mọi người xin nhờ anh giúp đỡ những cái căn bệnh hiểm nghèo tương tự thì anh có thể giúp đỡ như giúp bé Chiến không anh?
Dạ thì được, nhưng mà cái lúc này thì anh cũng đang làm việc với những bác sĩ ở Việt Nam đó. Cũng rất là có kinh nghiệm, nhưng mà cũng giúp cho bác sĩ lo mấy những cái bé ở Việt Nam luôn, tại vì nước Việt mình dân số rất là nhiều, thì nếu mình giúp được mấy bác sĩ bên đó làm việc lo cho mấy bé thì nó dễ hơn trong tương lai. Lúc bây giờ thì nếu có những cái ca nào mà nặng mà bên đó cần giúp bên đó thì anh cũng giúp theo, đi theo mổ luôn. Còn nếu mà nặng quá mà không bên đó làm không được thì anh cũng nhận qua đây giúp luôn trong tương lai.
Vậy sau trường hợp của bác Chiến thì có bao nhiêu trường hợp nữa mà hiện nay đang nằm trong cái, tức là anh đang dự định là sẽ giúp đỡ anh?
Thì mỗi một năm anh về Sài Gòn giúp mấy cái nhà thương bên đó, nhà thương Nhi Đồng với lại nhà thương đa khoa bên đó khám bệnh những bé này. Thì mỗi lần anh về thì có những bé mà bị nặng quá mà bác sĩ bên đó nói nhờ giúp đó, thì anh để danh sách đó. Xong rồi hỏi cái ba mẹ có cần giúp đỡ, nếu mà có thì mình chẳng hạn như là giúp bên đó hoặc là đem qua đây giúp. Thì lúc này là hình như khoảng chừng 2-3 tháng tới thì anh có một anh trai cũng sang đây mổ xương sống. Rồi sau đó có 1-2 bé nữa cũng bị bại não thì cũng qua đây làm sau đó luôn nữa. Thành ra một năm trong tương lai có thể được từ 3-6 bé qua đây làm.
Vậy hả anh? Vậy cho Lê Tâm hỏi là cái toàn bộ cái chi phí mà từ lúc mà mình bắt đầu khám cho bé ở Việt Nam cho đến lúc mà xong cái cuộc phẫu thuật và bé đi lại bình thường đó, thì xin anh là nói chung chung một cái con số là khoảng bao nhiêu tiền một lần như vậy ạ?
nói thẳng thì anh không biết, tại vì phần lớn là những cái tiền chi phí cho bé đi lại bên Việt Nam thì chẳng hạn những người bà con hay là bạn bè bên đó người ta cho hết, mạnh thường quân bên đó người ta cho hết thì anh cũng không biết. Nhưng mà tính ra là chẳng hạn như bé Chiến đi từ làng xuống tới thành phố là phải mướn xe, rồi mướn người lái, rồi mướn người cho ăn, tùm lum hết. Thì tiền bạc đó thì anh không biết, nhưng mà anh nghĩ là đối với những người địa phương thì tiền bạc cũng rất là nhiều. Cái chuyến bay của bé với lại Covid qua đây thì là nhóm mạnh thường quân ở bên bên Mỹ cho, thì cái chuyến bay đó là khoảng chừng như là 800 đồng một người đi lại. Rồi qua đây thì nhà thương cũng cho ở nhà thương thời gian cũng hơi dài, là có thời gian cũng ở nhà anh với lại ở nhà bạn anh nữa. Thì cái chi phí nhà thương 10 ngày là thường thường là cũng nhất là mười mấy ngàn, cộng với lại tiền phòng mổ nữa, thì ít nhất là một ca như vậy nếu mà mình chi phí là ít nhất là từ 20 tới 30 ngàn tiền Úc.
Mà chưa kể tiền phí xin visa rồi tiền phải không anh? Sau đó
tiền visa thì tụi anh cho. Như là cái tiền mà mình không có thể hiểu được, mà anh cũng cảm biết là bên đó người ta cũng cho bé nhiều lắm, là cái thường đi lại trong nước á.
Cảm ơn bác sĩ Tôn Trần. Xin cảm ơn anh rất nhiều về cái nghĩa cử của anh trong cái cuộc phẫu thuật vừa rồi, cũng như là những cái dự án tương lai của nhóm từ thiện của anh.
Không có gì, không có gì em.
Dạ, xin cảm ơn anh ạ.
Dạ, chào em.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.